This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống. Với tôi là Thông Hoàng, cùng có luật sư David Vương. Đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet ở website là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình thôi, chứ không phải để có thắc mắc về luật pháp, số đó là số khác. Gọi vô để theo dõi chương trình là 641-552-5009, 641-552-5009. Dĩ nhiên, có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống của Ne Dallas, 1600 AM Dallas, nếu thính giả Dallas Forward. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio. Và để bắt đầu chương trình, số điện thoại 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả gì đầu tiên, dạ, cho xin tên, hello.
Hello.
Dạ, thưa mời.
Chào hai luật sư ạ.
Dạ, chào ạ.
Tôi tên là Nancy. Tôi có câu hỏi là, ví dụ bây giờ một người có quốc tịch Mỹ, lấy vợ là thường trú nhân, nhưng mà khi người quốc Mỹ đó chết và để lại một số gia tài mà người thường trú nhân đó cầm đem về xứ của mình xài, thì có phải đóng thuế không? Không ở lại Mỹ.
Dạ, người, tức là bà nói là người đó là người có thẻ xanh hay là người đó chỉ là người du học?
Có thẻ xanh, vợ của cái ông đó là có thẻ xanh.
Dạ, dạ, ok. Cái này đó thì là thành ra là mình có hai vấn đề trong đây. Thứ nhất là về luật gia đình với tài sản. Thứ nhì là về immigration. Tom sẽ trả lời về tài sản luật gia đình, đúng không ạ? Ok. Tại vì về immigration mình mang về và thuế đó, thì cái đó Tom sẽ góp ý kiến tổng quát thôi. Nhưng mà người hưởng tài sản của một người có quốc tịch ở đây, dù người đó là quốc tịch, không có quốc tịch, đều phải trả thuế của gọi là inheritance tax. Thêm nữa, nếu mà vợ chồng qua đời để lại cho vợ hay vợ qua đời để lại cho chồng, thì trong nguyên cả đời mình đó, mình có được để lại bao nhiêu một số tài sản nào cho người thân của mình, cái con số đó nó có thể lên tới 750.000, 1 triệu, 1 triệu mấy trong cả đời mình. Tức là ông qua đời ông để lại cho bà, dưới con số đó bà nên tham khảo với lại người chuyên môn về người accountant, người kế toán sẽ cho bà biết con số đó chính xác hơn. Dưới con số đó không phải trả thuế gì hết, trên con số đó thì mình phải trả gọi là inheritance tax. Ok. Nhà của bà với của ông khi bán ra không phải trả thuế, tại đó là residence, tức là homestead của mình. Ok. Alright. Thì cái bước tới đó, về bà, người vợ ở lại, sống còn sống, hưởng hết tài sản. Thì câu hỏi tiếp đó là, nếu người đó mang qua một nước khác, bà nói là mang về nước của người đó. Nếu mà cái câu hỏi của bà là người vợ còn sống là có thẻ xanh, tức là permanent residence, tức là người của nước Mỹ rồi, dù chưa có quốc tịch, người đó ở đây rồi thì tài sản đó nó là của bà rồi, của người còn sống. Thì bà muốn đang mang đi đâu mà mang, tại vì bà đã trả thuế inheritance tax rồi. Đó. Nếu mà cái câu hỏi của bà đổi là người này không phải là người thẻ xanh ở đây, không phải permanent resident, không phải người quốc tịch ở đây, thì chính phủ Mỹ có đánh thuế cho số tiền mà mang ra khỏi nước Mỹ không? Thì cái đó người accountant trả lời rõ ràng hơn là tùy theo. Tại vì nước Mỹ có những hợp đồng và có những luật riêng cho mỗi nước. Thí dụ mang về cái nước này, chúng tôi không đồng ý, chúng tôi đánh thuế cao hơn. Về nước khác, thí dụ nước Canada thường là nước thân của nước Mỹ, hay là nước Anh thì thuế là khác, nhưng mà về nước khác thuế là khác. Bởi vậy chỉ có người accountant, mà người accountant là chuyên môn biết về những luật thuế của thế giới, tức là international tax law đó, thì người đó có thể trả lời rõ ràng hơn cho bà. Nhưng cái câu hỏi của bà nó có hai phần. Phần đầu tiên, người vợ đó hưởng có phải trả thuế không, yes cho thuế, nhưng nếu con số đó nó hơn cái số mà chính phủ cho, tức là 1 triệu mấy, thì mới trả con số cao hơn đó thôi, còn dưới đó thì người đó hưởng không phải trả gì hết. Ok, thứ nhì, người đó là có thẻ xanh ở đây, nếu có thẻ xanh ở đây thì không có coi như mang tiền ở khỏi nước Mỹ. Phải không ạ? Tại vì đó là tiền của bà, không khác gì là Tom được hưởng nước tiền. Tom đi du lịch hay qua nước khác ở, mình mang tiền nó đi, mình đâu phải trả thuế, tại mình đã trả thuế rồi. Đúng không ạ? Cũng như bà ở đây một thời gian, cái bà người mà người còn sống trong cái câu hỏi của bà đó, ở đây một thời gian rồi, đã trả thuế ở đây rồi, thì cái tiền mình đã dành muốn ăn đi đâu mà. Ok, dạ vâng. Dạ, cảm ơn bà. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả dây kế tiếp ạ.
Hello. Dạ, xin chào anh luật sư ạ.
Dạ, thưa mời.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ.
Dạ, xin hỏi anh một câu là, ở nước Mỹ này, cái luật mà cái, ví dụ hai vợ chồng mà người chồng mất, nhưng người chồng là người mang một cái nợ credit card hay là cái nợ gì đó. Nếu như người chồng mất đi, vậy người vợ... thì nó sẽ chuyển qua cái collection, debt collection. Như vậy nếu như người vợ không trả thì người vợ có bị bad credit không anh? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai nữa là hình như sau 4 năm là tụi debt collection không có được đòi tiền không anh?
Dạ thưa, tùy theo có hai vấn đề. Một á, ok, để cho Tâm trả lại câu đầu tiên á, là cái câu đầu tiên chị hỏi đó là cũng tùy theo nữa, nhưng mà trả lời rõ ràng dễ hơn là như vậy. Nếu mà chồng thiếu nợ, phải không ạ?
Dạ.
Mà ông qua đời, thì bà có phải gánh cái nợ đó không? Nếu không trả, bị credit xấu không? Tùy theo, nếu thường thường đó là nợ của người nào người đó trả. Đó, cái đó quan trọng lắm là, nếu mà nợ tên của mình ông thôi, thí dụ credit card đó của mình ông thôi, thì đâu dính líu gì ở credit của bà, không qua có thể thưa bà để bắt phải trả nợ của ông được hết á. Đó. Nhưng cái nợ đó nó sẽ được trả bằng cái tài sản của ông. Thí dụ ông qua đời không có gì hết, không có tài sản nhất, không có bank account gì hết, thì chủ nợ đòi cái gì ở đây? Thường thường họ write off, là họ hủy bỏ luôn. Nếu mà ông để lại công ty, tiền nhà băng, ông để lại rất nhiều tài sản, thì những người chủ nợ đó có quyền xin tòa trừ tiền nợ ra trước khi trao cái tiền đó cho bà. Thí dụ, ông bà có chỉ có cái nhà ở gọi là homestead. Ông qua đời, bank account có 500 bạc. Phần đông họ cũng không thưa kiện, không làm gì hết, quệ. Nhưng nếu mà ông có 50.000, 500.000 trong những investment, hay là ông có building, hay ông có 3-4 căn nhà cho mướn, chủ nợ sẽ yêu cầu bán một số tài sản để trả nợ đó. Còn dư bao nhiêu thì mới đưa lại cho bà, hay là chia theo cái di chúc của ông. Đó. Thì nếu mà ông có tài sản thì mới trừ ra. Nhưng nếu ông không có gì đó thì có thưa bà được không? Phần đông là không, chỉ trừ. Hai cái situation mà thường thường đó là common, dễ xảy ra nhất, là ông với bà thiếu cái nợ đó chung. Tức là sao? Ông mượn tiền mua nhà cho bà, phải không ạ? Thì cái nhà này có thiếu tiền nợ trong đó thì phải trả nợ cho họ. Ông mượn tiền dùng cho gia đình, chủ nợ muốn thưa phải có đầy đủ bằng chứng. Là sao? Ông có credit rất tốt, mà American Express, lâu lâu mình nghe nói người ta có người credit rất tốt hay là rất giàu, lấy credit card ra mua xe luôn. Ông lấy credit card ra, ông mua xe. Bây giờ bà đang chạy cái xe đó. Nếu mà chủ nợ hãng credit card họ có đầy đủ bằng chứng là mua cái xe bà đang chạy, dù cái credit card này đó là không có tên bà, chúng tôi xin yêu cầu là bán cái xe này để trả nợ lại chúng tôi, tại tiền của chúng tôi trả cho xe này, có thể xảy ra được. Yeah. Situation thứ nhì là bà chấp nhận là bà sẽ trả cái nợ đó bằng cách, thí dụ ông vô nhà thương nằm, rồi họ yêu cầu là thôi giờ bà phải ký giấy tờ vô đây. Chúng tôi sẽ giúp ông sẽ chữa bệnh, nhưng mà nếu mà ông trả tiền thì bà đồng ý và trả không? Nếu bà đồng ý ký vô đó thì ok, bây giờ ông không có tiền trả, tôi sẽ đòi bà. Thì tại vì bà là người còn sống, nhưng mà trước khi ông qua đời, bà ký tên bảo đảm cho trả nợ, thì giờ ông không trả được thì bà phải bảo đảm. Đó, thường thường nó xảy ra như vậy thôi. Đó, còn ngoài đó ông thiếu bao nhiêu thì ông phải trả. Vậy thôi ạ.
Xin hỏi anh, nếu như debt collection nó có đòi được sau 4 năm không anh?
Yeah. Debt collection nó phần đông thường thường là nếu mà trong tiểu bang Texas không. Sau 4 năm nếu họ không làm gì hết thì họ đã mất cái quyền để đòi. Nhưng nếu người thiếu nợ mở cửa cho họ vô lại thì họ có quyền. Hay là cái này là tiền đang trả góp. Thí dụ là bây giờ mình xài credit card, phải không ạ? Hay mình mượn tiền đi. Rồi 4 năm trước tới bây giờ mình không trả. Mình hứa là mình trả tháng 2 năm 2013. Bây giờ tới tháng 3 2017 là quá 4 năm rồi. Mà im lặng luôn. Không ai làm gì hết. Không ai trả tiền. Quà. Nhưng nếu mà xui đó là cỡ tháng 6 năm 2013. Đúng không? Mình có liên lạc họ nói ok tôi đồng ý tôi trả. Có giấy tờ ghi xuống. Hay là mình tiếp tục trả. Thì có phải là mình đã làm cái nợ này nó sống lại bắt đầu từ tháng 6 2013 thì tới tháng 6 và sau tháng 6 2017 mới là 7 năm, mới là 4 năm sau. Tức là mình sơ ý mình đã làm cho cái này nó sống lại rồi. Đó. Đó là một cách. Cách thứ nhì là nếu mà 2013 4 năm đã trôi qua rồi nhưng trong 4 năm đó hãng credit card hay chủ nợ đó họ đã thưa mình rồi. Nhớ nha. Trước khi đó họ chưa có thưa gì hết. Cái thí dụ thông mới nói nãy là họ im lặng không thưa gì hết. Nhưng nếu họ đã thưa rồi và họ đã ra tòa rồi và họ đã, người chủ nợ đó, đã kết thúc lấy được cái trác tòa là mình đã thiếu nợ và họ thắng được cái trác tòa là họ đã thưa mình rồi trong thời gian 4 năm. Thì bây giờ mình nói, mình cứ đợi, mình nói, giờ đưa giấy tờ tới nhà tôi không ra tòa. Tôi cứ đợi đi 4 năm tôi cũng trả thôi về. Dạ không phải như vậy. Tại vì trong 2 năm hay 3 năm hay là dưới 4 năm họ thưa họ thắng rồi. Thì là cái 4 năm nó đã ngừng rồi. Họ đã thắng được cái trác tòa rồi. Thì cái trác tòa đó nó kéo dài thêm 10 năm nữa. Đó. Thì bởi vậy rất là cẩn thận là mình thiếu nợ mà có ai gửi giấy tờ tới nhà thưa mình phải trả lời. Chứ đừng có im lặng rồi trốn luôn rồi hy vọng sau 4 năm là im lặng là họ không đòi được. Không phải như vậy. Họ có 4 năm để đưa mình ra tòa. Nhưng trong 4 năm đó họ đưa mình ra tòa mà họ mà thắng đó, thì họ kéo dài thêm 10 năm nữa. Còn trong 4 năm đó họ im lặng không làm gì hết là thôi bỏ qua luôn, quê luôn.
Vậy 4 năm là deadline, nếu như hơn 3 năm họ không nói gì hết thì sao anh?
Nếu hơn 3 năm không nói hết thì chị hy vọng chị đợi, đừng có làm gì hết. Đừng có nhúc nhích, đừng có nói năng, đừng có liên lạc họ gì hết. Thì có thể họ quên luôn thôi. Nhưng mà nếu mình thiếu nợ chắc mình cũng nên trả. Nhưng mà tùy theo chị thôi. Lý do tại sao chị hỏi, tại bây giờ chị thấy người ta đang gửi giấy tờ gì tới hay sao?
Người ta không gửi cái gì trong vòng 3 năm, hơn 3 năm rồi họ không gửi, không nói gì hết.
Okay.
Từ khi ngày hôm qua cái họ gọi, họ nói.
Ok, có thể đó là như vậy. Sắp tới 4 năm rồi, họ biết sắp tới 4 năm rồi, họ muốn thưa. Nhưng mà cái case của chị đó, họ thấy có thể nhỏ quá hay là họ thấy mình không có tiền hay là họ thấy không có tài sản. Thì họ bán qua một cái chỗ collection khác, họ gọi là cố gắng đòi lần cuối cùng để coi như thế nào. Nếu mà họ đòi lần cuối cùng không được thì lúc đó họ phải quyết định là có thưa hay không. Thí dụ mình thiếu nợ 10.000 đồng. Họ có thể họ thưa, nếu mình thiếu nợ 3.000 đồng, phần đông họ không thưa. Tại vì 3.000 đồng tiền luật sư rồi nộp tiền tòa tốn 400-500 bạc rồi. Rồi họ phải mướn người đi tìm mình. Rồi họ tốn, họ nhức đầu để họ lấy lại được cái gì. Trong 3 năm nay mình hố tiền trả họ thì sao bây giờ mình có tiền trả họ được. Cái đó là cái lý luận của những người chủ nợ. Thì bởi vậy, tùy theo câu số tiền, nếu mà số tiền quá cao đó thì chắc họ không có bỏ đâu. Nhưng số tiền nhỏ quá đó thì đây là cái cơ hội cuối cùng họ đòi. Nếu họ nghĩ ok, trước khi chúng tôi đóng hồ sơ vào quăng thùng rác thì chúng tôi thử coi có đòi được không thôi.
Xin hỏi anh, nếu họ không gửi giấy tờ gì cho mình thư hay bất cứ gì, mình cứ im lặng
hả? Well, cái câu này trả lời hơi khó, là nói về luật đó thì nếu mà không có ai liên lạc gì hết sau 4 năm chưa đưa ra tòa thì họ mất cái quyền thưa. Nhưng nói về trách nhiệm mình thiếu nợ thì chị biết rồi, anh em chúng tôi hay nói như đây là mình thiếu nợ mình nên trả nợ. Cái đó tiền của người ta, mình dùng rồi giờ mình nên trả. Nhưng mà nếu mình bí quá, mình không có được để trả thì mình hy vọng là sau 4 năm họ không thưa thì họ mất cái quyền thưa.
Dạ.
dạ. Các chị. Dạ.
Dạ cảm ơn anh nhiều.
Dạ cảm ơn chị. 713-664-8002 713-664-8002. Nếu thứ nhà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio ở Houston, tôi là Tom Hoàng. Và để tiếp tục chương trình, xin mời thứ nhà nghe kế tiếp cho xin tên. Hello. Dạ thưa mời ạ.
Hello.
Dạ mời anh ạ.
À, anh ơi, à, cũng giống như trường hợp của chị đó anh. Dạ. Thì ví dụ cũng có giấy nhận về mà nó không có cho cái ngày mà là tò hay sao, chứ không có liên lạc, không có biết ngày đó là tò gì, ví dụ như có lợi nhận bắt mình nghe. Hay là lâu cũng mang cái giấy nó lại, nó dán vô cái cửa mình để đó, mà nó nói là gọi cái số con này thôi, mà không có tò, không có ngày gì hết trơn.
Ok.
Sao mà
cái
vụ này nó
bắt thôi. Ok. Dạ, yeah, ok. Trước hết đó, ở đây nếu mà thiếu nợ, chỉ trừ anh lừa gạt người ta thôi, thì không bị bắt bỏ tù đâu. Mình đừng lo chuyện đó. Ở Mỹ này thiếu tiền nợ là coi như là xui và nhức đầu thôi. Hư credit, nhưng mà ít bao giờ vô tù, chỉ có mình lừa gạt người ta thì có thể mới bị bắt vô tù. Ok. Còn về anh nói đó là họ dán giấy lên cửa, họ kêu gọi cho họ. Thông đoán thôi, không chắc chắn 100%, nhưng mà đoán thôi là, tại này Thông thấy xảy ra nhiều rồi, là người cảnh sát tới đưa, tại người cảnh sát hay là người process server làm cho tòa, có bằng để đưa giấy tờ, thưa kiện, là cái case của mình đang nằm ở ngoài tòa rồi. Mà trước khi một người nào bị thưa và bị xử vắng mặt, tòa muốn biết là có cố gắng đưa tờ giấy tờ cho người này và báo cho người này biết chưa. Thì cái cách cố gắng là sao? Cố gắng là như vậy. Chúng tôi liên lạc, không trả lời điện thoại. Chúng tôi gõ cửa, không ai mở cửa. Chúng tôi gọi điện thoại, không ai nói gì hết. Chúng tôi để lại message, không ai nói gì hết. Chúng tôi tìm được nhà rồi. Bây giờ chúng tôi dán lên cửa. Và chúng tôi chụp cái hình. Tại tôi thương người ta dán cái cửa nên tôi chụp hình người ta về, người ta ghi giấy. Nộp cho tòa là tôi là người làm cho tòa, ông Nguyễn Văn A. Tôi đã tới nhà ông Nguyễn Văn B. Và ngày hôm đó, giờ đó chúng tôi bỏ giấy tờ ở đó, gõ hoài không ai ra mở cửa hết. Và chúng tôi đã yêu cầu bao nhiêu lần rồi, không ai gọi chúng tôi hết, nên chúng tôi dán lên cửa. Thì tòa đọc cái tờ giấy đó, sau khi một thời gian không thấy trả lời gì hết, thời gian đó là sao? Có thể từ 21 ngày cho tới 60 ngày, tòa sẽ xử vắng mặt là ông này biết là đang bị thưa nhưng mà trốn, nên chúng tôi sẽ xử vắng mặt. Cái đó thì nó bất lợi cho mình. Là thí dụ mình thiếu 3.000, bây giờ xử vắng mặt, bây giờ người ta ra người ta nói thiếu 3.000 cộng với 3.000 đồng tiền luật sư thì mình cũng chịu thôi, tại mình đâu có mặt, mình đâu có đó đâu mà đã trả lời để cãi. Thì cái đó nó hơi bất tiện cho mình, đó nó không tốt cho mình. Mình ra tòa mình có thắng được không? Không biết, có thể không thắng được, nhưng ít nhất mình phải biết là cái con số này nó có chính xác hay không. Thì thính giả thắc mắc là ủa tôi ra tòa tôi cũng thua, tôi không ra tòa tôi cũng thua, thì tôi ra tòa làm gì, giờ nó bắt tôi làm sao? Nó anh chỉ ra tòa trình diện thôi, không ai bắt mình ngoài tòa hết đó. Khỏi phải lo về chuyện đó. Không ai bắt mình về thiếu nợ. Dĩ nhiên nếu mình ra tòa mình đang bị traffic ticket mà không trả tiền, hay là mình cướp giật xong rồi mình ra tòa mình gặp cảnh sát bắt mình về chuyện khác, thì đó chuyện cái đó mình không nói tới ngày hôm nay. Nhưng mà thiếu nợ cảnh sát có bắt hay không? Phần đông là không, có thể nói 95% là không. Người ta chỉ đưa giấy tới mời ra tòa, xử vắng mặt hay xử có mặt, hay là xử thắng hay xử thua, tòa sẽ xử dân sự. Và chỉ bớt lắm là mình bị cái chát tòa thôi. Bị chắc tòa là đang bị thiếu 3.000, chứ cầm tiền luật sư thành ra 3.500, 4.500, 5.500, nhưng mà không có quá đáng. Nhưng mà mình cũng muốn ra, không ra thì cũng sao, nhưng mà mình nên, tại vì không có sợ bị bắt vào tù đâu, mình không phải lo. Ok. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thưa mời thính giả, kế tiếp à, cho xin tên à.
Dạ, anh Thanh Loan, xin hỏi luật sư, dù em mới từ Việt Nam qua được khoảng 1 năm, nhưng mà mẹ em muốn mua nhà thay, mà mẹ em muốn gửi cái số tiền cũng lớn cho em gần đây, thì có là hợp pháp nhưng mà em có thể đóng thuế hay là cái gì hay được không?
Ok, dạ, cảm ơn chị. Câu hỏi này cũng thường làm như là một hai tuần là đều có người hỏi như vậy được. Ok, tiền của mình là tiền của mình, người khác cho mình cũng là tiền của mình. Có những thính giả hiểu lầm hay là thắc mắc là tiền mà không có làm ra được, check của chủ cho hay nhà băng cho mượn, thì cái đó mình bị vi phạm luật. Và không phải như vậy. Nếu mà mình rửa tiền, tức là tiền buôn lậu, tiền không trả thuế, thì mình mới là vi phạm luật. tiền của gia đình mình làm khổ để dành bán nhà đầu tư ở nước khác gửi vô nước Mỹ, một đồng, 100 đồng, 1.000 đồng, 1.000.000, 100.000, không có sao hết. Nguyễn sao mà gửi theo nhà băng là có bằng chứng là cái tiền này từ ở nước ngoài vô đây thôi, chứ không phải là tiền, là rửa tiền ở đây. Ok, từ Việt Nam, bây giờ chị nói cái thí dụ của chị là một nền Việt Nam đi, từ Việt Nam gửi ra là một cái chuyện khác, cái đó mình không biết về luật của Việt Nam, thông không biết. Nhưng nếu mà đã nằm trong nhà băng mà gửi qua nhà băng Mỹ, hay là gửi qua một cái cơ sở chuyển tiền qua Mỹ này, người ta có thể biết được là cái nguồn tiền này ở đâu gửi tới, không có trở ngại gì hết. Và chị có thể phải khai thuế hay không? Mẹ chị cho tiền, không cần khai thuế, tại vì bác đã trả tiền, đã trả thuế ở Việt Nam rồi, tiền này là gửi từ nước ngoài vô. Đó. Ngược lại, nếu chị nói tiền này tôi đi làm, đây là tiền lương nhưng mà nước ngoài trả, công ty này của nước ngoài, có thể phải trả thuế. Hay là chị nói tiền này của tôi mới đầu tư ở Việt Nam, tôi bán rồi tôi có tiền lời, có thể trả thuế qua tiền lời. Đó. Cái đó là vấn đề khác. Nhưng mà nếu mà tiền của gia đình mình cho mình, có thể mình khai thuế nhưng mình không phải trả thuế, tại tiền đã của người thân cho mình, không phải trả thuế. Đó, mình khai là tiền này ở đâu ra thôi, không có problem gì hết. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ, thưa mời chị nhảy dây kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, thưa mời anh ạ.
Dạ, dạ tôi nó có cái trường hợp của tôi hôm nay tôi về hưu rồi anh. Dạ. 70 tuổi, nhưng mà nó có những người là họ là cùng tên với tôi, cùng họ với tôi, chỉ lo nó khác. Mà nó cứ gửi tới, nó đòi nợ cho tới 17.000+ đó. Rồi 6 năm nay nó cứ theo đuổi tôi, hoặc tôi đi nhà chỗ khác nó cũng đi theo. Tôi có hỏi nó cái xô xô, nó không cho tôi biết. Rồi nó hỏi tôi xô xô, tôi không cho nó. Rồi tôi hỏi nó cái ngày sinh, vấn đề người ta, nó nói người đó lớn hơn tôi 2 tuổi nữa. Nên tôi không biết bây giờ, nó cứ gửi thơ tới dục cùng rác, thơ nó tới tôi dục cùng rác, nó gọi điện thoại tôi không trả lời. Yeah. Thì nó mình có cần phải làm cái gì không? Mà yeah. Lâu lâu nó mới gửi, chứ mà nó gọi gửi hoài 5-6 tháng, có khi 4 tháng, 3 tháng thì tùy.
Mà ông biết chắc chắn là mình không có thiếu nợ.
Cái tôi không có thiếu, tại vì cái tên của người đó không đúng, mà cái nhà băng đó tôi không có nữa. Okay. Rồi nó hồi đầu tiên nó gọi tôi thì nó nói nhà tôi ở đường Bel Air, tôi đâu có ở Bel Air bây giờ đâu.
Yeah.
Nó tôi nợ nó gọi cái khu đường Bel Air, rồi giờ tôi mua đi chỗ khác thì thôi tôi phải trả cho nó tiền vậy đó.
Dạ vâng, ok, cho Thông có ý kiến như vậy nào. Có những người người ta khuyên ông là ok, không phải ông cứ bỏ ông rác đi, hơi nguy hiểm. Tại vì nếu không phải mình phải lên tiếng. Nếu không, họ coi như đó là mình. Ok, thì coi như họ coi cái người đang bị thương là mình đi, thì mình bị thiệt hại như thế nào. Ông nói là ông năm nay 70 hay hơn 70 tuổi rồi. Thì câu hỏi kế tiếp là có tài sản hay không? Nếu ông không có tài sản gì hết, ông không muốn nhức đầu gì hết, không muốn tốn kém gì hết, thì yes, ông không cần làm gì hết. Tại bây giờ nếu mà họ thắng, họ lấy cũng chẳng lấy được cái gì, tạm đâu có gì đâu mà lấy. Ngược lại, nếu ông có căn nhà, có bank account, ông có một tí tiền để dành, để lại cho gia đình, tự nhiên có một ngày nào đó, họ xử vắng mặt. Xong rồi họ vô account của mình, họ đóng bank account của mình, họ siết, họ đập cái tên, họ vô cái liên vô cái nhà của mình, lúc xui ông qua đời, bà ở lại không được hưởng tài sản nhất, con không được hưởng tài sản nhất, tại họ tới họ lấy cái nhà của mình. Đó. Bởi vậy nếu không phải mình, không phải mình im lặng, không phải mình cũng phải lên tiếng là hey, không phải tôi, điều tra kỹ đi. Thì cái bước tới ông cần làm gì? Nếu được đó, ông xin cái copy của cái lá thư đó. Ông chỉ cần tham khảo người luật sư, người ta chỉ cho ông cách viết lá thư là tôi không phải người này, làm ơn đừng có liên lạc tôi nữa. Hay là nếu mà cái case này đã đưa ra tới tòa rồi, mình phải liên lạc tòa cho tòa biết đây không phải là tôi. Nếu không, tòa nói là ê, không phải ông, sao ông lên tiếng, chúng ta đã xử vắng mặt rồi, bây giờ ông bị chụp vô chung với lại cái người thiếu nợ rồi, tôi không biết người nào là người nào hết đó, nên bây giờ chúng ta đã xử như vậy rồi, bây giờ ông phải vô ông thương ngược lại để ông gỡ lại hết những cái này, thì ông sẽ tốn rất nhiều tiền đó. Bởi vì nếu không phải mình, nên giải quyết bây giờ, và nên ít nhất phải lên tiếng cho họ biết. Và nếu được, ông cho họ biết rõ ràng là tôi không phải người đó, người đó không phải là tôi, tại tôi chưa bao giờ ở đường Bel Air và tôi không phải người này. anh em chúng ta vẫn khuyên là không có cho số an ninh xã hội, không có cho bằng lái xe hay là ngày sinh tháng đẻ của mình cho những người đó. À, nhưng mà nếu mà đã đưa ra tòa rồi thì mình sẽ yêu cầu tòa là bên kia phải đưa ra cho mình, rồi mình yêu cầu tòa check hay là mình nộp giấy tờ lên tòa thị thực chữ ký là tôi không phải người đó. Nếu tôi người đó thì mà mình có thị thực chữ ký là mình đã nói sai với tòa thì mình sẽ vô tù. Nhưng mình không phải người đó thì mình rõ ràng nói thẳng tôi không phải người đó và thị thực chữ ký luôn, nộp, đó gọi là cái verified defense. Ok. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.